Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 227. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Tổng Động Viên Thiêng Liêng phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 10 đến câu 11 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 10 đến câu 18. Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại. Và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịch lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.
Tâm lý ở bên ngoài nó là cái gì? Nó là một cái hệ thống giải quyết vấn đề của con người ở ngoài Chúa.
Hệ thống của thế gian, triết lý của thế gian, tâm lý của thế gian, tất cả giải quyết những vấn đề của thế gian ngoài Chúa, chối từ Chúa, gạt bỏ Chúa.
Và mình tưởng là mình có thể uống nắng dạy con thay đổi lòng bất cứ điều đó mà không cần Chúa, không cần lời Chúa, chỉ cái đạo đức hay là nguyên tắc hay là văn hóa nó làm được chuyện đó, phải không? Ô, ma quỷ yêu mến chuyện đó lắm. Dùng cái nguyên tắc của chúng tôi nè giao phó và chúng ta ôm lấy dạy con mình, và nó đi cái con đường đó chẳng hề biết Chúa, chẳng được lớn lên trong sự khuyên bảo nuôi nấng của Đức Chúa Trời. Sẵn tôi đang nói chuyện gia đình, tôi hỏi chuyện này. Con cái phải là cơ nghiệp Chúa ban, ơn phước Chúa ban, phải không? Nhiều khi bởi đức tin, cứ tin như vậy đi. Con cái là ơn phước Chúa ban. Thế thì tại sao có những cái chuyện thông thường xảy ra? Tôi nói thông thường nhưng mà coi như chắc không xảy ra
ở đây.
Thông thường là vậy. Là khi dựng vợ gả chồng, có một hai đứa con, mình không thấy mặt của những người cha mẹ trẻ đó trong thờ phượng, trong công việc Chúa, trong cái sự tranh chiến thuộc linh nữa.
Không thấy họ cầm súng ở ngoài mặt trận nữa. Tôi không muốn vừa đủ cả nắm nhưng phải hỏi điều gì xảy ra.
Cái điều là như thế này, là vì cha mẹ quên rằng mình đang nuôi con trong chiến trường, đang nuôi con trong vòng đất địch, quên cái mục đích của nuôi con, mình quên cái con đường của nuôi con, mình quên cái hệ thống đó, mình nghĩ rằng nuôi nó sống thôi. Mà sao được? Chúng ta hiểu rằng khi chúng ta không theo Chúa thì mình không sao dẫn con theo Chúa. Khi mình không có được huấn luyện, không có được nắm lấy những điều mà Chúa ban cho, những khí giới Chúa ban cho để mà tranh đấu, để mà sống, thì con mình làm sao nó biết được, làm sao nó biết hướng đi, làm sao nó biết cách sống, làm sao nó biết thứ tự ưu tiên. Và nếu mà chúng ta gọi là đào ngũ giữa đường, thì làm sao chúng ta có thể dẫn gia đình và con cái mình tới chỗ được. Cái hình ảnh của người mẹ ôm con âu yếm này kia thì đẹp lắm, nhưng mà nó chỉ đẹp khi người đó đứng ở giữa công viên buổi chiều nắng ấm thì được, nhưng mà đứng ở giữa trong bãi chiến trường súng bắn tung lum thì tôi có thể nói với người mẹ đó là vòng tay đó, tình yêu đó, tất cả những cái sự ôm ấm đó sẽ không bảo vệ được gia đình, không bảo vệ được con cái đâu.
Không, không đủ đâu. Tình yêu con người không thể nào đủ để chống lại sự tấn công của ma quỷ.
Vì sao? Vì chỗ này là khi mà mưu kế của ma quỷ và chủ quyền thế lực vua chúa thế gian, thần giữa miền trên trời, nó đến với con mình. Nó đến với con mình khi nó còn nhỏ, khi nó đi học. Nó đến với con mình khi nó ngồi xuống trước Internet. Nó đến với con mình khi bước vào trong đại học. Thì cái gì giữ nó rằng có một cái trận chiến, có một sự kêu gọi lớn, có một cái tổng động viên, có một cái ngọn cờ và có một sự kêu gọi mà nó phải sống. Nó học cái đó từ đâu nếu mà cha mẹ bỏ cuộc từ ngay lúc đầu khi mới sanh con?
Đây là những câu hỏi mà mình phải tự hỏi, phải không?
Cho tới cái chỗ mà mình hiểu rằng tôi nuôi con, một sự sống chết cho tôi và cho nó ở dưới ngọn cờ của Đức Chúa Trời. Hỏi thêm về gia đình, vợ chồng. Mình nói là đời sống hôn nhân là một bãi chiến trường thì chắc cũng dễ hiểu. Ai nói amen? Đừng giơ tay rồi chúc thêm chiến trường. Nhưng mà tôi đang nói về vấn đề thuộc linh. Bãi chiến trường thuộc linh, đây là một cái chỗ mà chiến tranh khủng khiếp xảy ra. Không phải giữa vợ chồng với nhau không, cái đó thì hiểu rồi. Nhưng mà đây là cái chỗ mà quân thù luôn luôn đấu tranh. Vì sao? Nhiều chuyện để nói lắm, tôi chỉ hỏi một chuyện thôi, để tôi hỏi các anh.
Khi mình là những người làm chồng mà không thuận hòa với vợ,
thì mình nhớ Führer nói gì không? Trong Führer đoạn 3 câu 7. Khi mình với vợ mình mà không có ổn thỏa đó, thì Kinh Thánh nói rằng mình không thể cầu nguyện được.
Sự cầu nguyện của chúng ta sẽ bị giới hạn.
Thì nghĩa là lời cầu nguyện của mình không tới Chúa được. Mình không biết cầu nguyện và mình không thể cầu nguyện được. Thì trong cái sự bình thường thôi, thì vợ chồng không có ổn thỏa thì cũng tội nghiệp, cũng khó rồi. Bây giờ mà không cầu nguyện nữa thì
lại càng khó hơn.
Để cái vấn đề đó trong vấn đề tranh đấu chiến trường. Sự cầu nguyện này, sự nối kết. Nếu mà mình đi ở trong bãi chiến trường mà mình không cầu nguyện, tức là mình đi mù mờ, mình đi mù con mắt, mình đi không có bản đồ, mình đi không định hướng, mình không có cái gì hết trơn đó. Mình đi như thằng mù trong súng đạn bắn tùm lum. Thì tôi hỏi anh chị em rằng mình có sống sót được không? Mình có thể dẫn con đường của mình đi được không?
Không, sống cho bình thường đã khó rồi, làm sao sống sót trong trận chiến?
Cho nên khi mình hiểu cái đó thì cái vấn đề xích mích giữa vợ chồng của mình nó trở thành cái vấn đề quan trọng lắm. Nó trở thành cái chỗ mà mình phải giải quyết để vợ chồng cầu nguyện được, để mình đến với Chúa được chứ không có nó.
Để từ từ giải quyết, không để từ từ được đâu.
Vì sao? Vì quân thù không để mình yên. Mình không muốn tranh đấu, chuyện đó là giữa mình với Chúa, nhưng mà quân thù sẽ không để mình yên, không để gia đình mình yên. Bao nhiêu gia đình đó sống cái đó rồi, quân thù đánh vào vợ mình, đánh vào chồng mình. Vỡ lỡ nhiều thứ. Vì sao? Vì đã không chuẩn bị rõ ràng, hiểu rõ cái vấn đề rất là nghiêm khắc kỷ luật của chiến tranh. Đó là tôi chưa nói về vấn đề hẹn hò hay là lập vợ, lập chồng đó. Ở trong Côrintô nhì đoạn 6 câu 14-15, khi mà nói rằng chớ mang ách chung của kẻ chẳng tin, thì nói một vấn đề rằng Đấng Christ có liên hệ gì với ma quỷ chăng? Mình nói chuyện đó liên hệ gì tới chuyện yêu đương của tôi?
Có chứ, nếu chúng ta định nghĩa trong môi trường chiến tranh.
Có ai bắt đầu với một cuộc chiến tranh mà đem điệp viên của phe địch vào trong tổng hành dinh của mình mà bình an không?
Nếu mà đánh trận như vậy thì chưa đánh chắc chắn đã thua.
Thì tại sao mình bắt đầu với cả một cuộc đời trong sự liên hệ của mình với cái chỗ chả cần biết nguyên tắc, chả cần biết sống chết, chả cần biết súng đạn, làm gì làm, đâu được. Cho nên anh chị em, khi chúng ta hiểu vấn đề nguyên tắc này, rõ ràng lắm chứ.
Còn với hội thánh thì sao?
Xin dở lại trên phía trên, mình đọc một tí câu 11-12, đoạn số 4. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng của thân thể. Rồi nói cho chúng ta về cái kết quả điều đó, cho khiến chừng chúng ta thể điều hiệp một trong đức tin, trong sự hiểu biết của Chúa Trời. mà lên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ để mà giải quyết cái vấn đề là không như con trẻ nữa, không bị lừa đảo mưu trước dỗ dành mà làm cho lầm lạc lay động dời đổi của đạo lạc. Nó là ở đây hội thánh trong cái nghĩa bình thường mình hiểu rồi là một cái chỗ để được huấn luyện, để mà chỗ được trang bị để sống cho Chúa, để mà được thành nhân, để mà vượt qua những cái sự gãy đổ của đời sống ấu trĩ của mình, đời sống lên xuống đức tin của mình mà được thành nhân ở trong Chúa. Mình hiểu điều đó. Đem cái điều đó vào trong cuộc chiến mà mình đang đối diện. Thì đây là quân trường, đây là chỗ huấn luyện, đây là chỗ phải biết cách nào để mà sử dụng vũ khí, biết đường lối, biết bản đồ ra sao, biết kẻ thù là ai, biết sống chiến hữu của mình như thế nào, biết săn sóc người bị thương ra sao. Đem tất cả những đó là cả một cái cuộc chiến đó nhé.
Vì thế phải hiểu rất rõ chỗ đứng của mình trong hội thánh và vai trò quan trọng của hội thánh trong cuộc chiến thiêng liêng là thế nào.
Cho nên những người ở trong hội thánh, những người vâng phục ở trong hệ thống phát triển hay là huấn luyện kỷ luật của hội thánh mà Chúa dùng lời của Chúa, dùng sự trang bị của hội thánh, dùng tất cả những điều đó, thì những người đó có thể chiến đấu. Những người đó có thể bước ra mà trở thành lính của Chúa được. Những người đó có thể lãnh đạo được, những người đó có thể huấn luyện người khác được. Những người huấn luyện chút thì chạy, ngủ không tới, làm cái gì thì lười không làm, thì sẽ chẳng giữ mình được, cũng chẳng bắn được súng nào, không làm kẻ thù bị hư hại tổn chỗ nào mà chính mình sẽ bị. Vì sao? Vì cái chỗ huấn luyện quân trường không có. Quân trường đổ mồ hôi thì chiến trường bớt đổ máu, phải không? Mồ hôi không đổ thì máu đổ chứ sao? Cho nên sáng chủ nhật đâu có mà chạy tới đây ngáp bên ngáp xuống.
Nhưng nếu chúng ta cứ cư xử như vậy thì sao? Thì khi ra về ai sẽ bị bắn? Chính mình sẽ bị bắn, quân thù sẽ bắn mình và gia đình của mình. Đang trong chiến trận mà, nó đâu có để mình yên.
Và đó là cái chỗ mà mình hiểu Phaolô nói là bởi vậy cuối cùng anh em, vả lại tôi muốn anh em hiểu tất cả những điều cộng lại ở đây là anh em phải mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài, mang khí giới của Chúa để được đứng vững mà địch cùng mưa quỷ. Anh em ở trong một cái trận chiến nguy hiểm thuộc linh, sống còn, sống còn. Và đó là cái hình ảnh mà chúng ta phải đến để mà nhận biết trong chỗ đứng của mình. Và với cái hình ảnh đó, Chúa nói chúng ta có thể bước đi. Tôi hết giờ nhưng mà tôi muốn một vài phút nữa để giới thiệu cái phần số 2, đó là chúng ta đối diện với kẻ thù hết sức là nguy hiểm. Chúng ta đối diện với kẻ thù hết sức là nguy hiểm. Ở đây dùng cái chữ mưu kế của ma quỷ. Rồi câu số 12 thì tôi đã đọc nhiều lần nhưng mà tôi nói lại, đó là chủ quyền thế lực, vua chúa của thế gian mờ tối, thần dữ ở các miền trên trời. Để tôi bắt đầu chỉ nói về cái chữ ma quỷ và gốc của cuộc tranh chiến này, để chúng ta có thể thấy được cái quyền hạn hay là cái quyền năng và cái khả năng và vấn đề mà chúng ta đang đối diện. Khi Đức Chúa Trời tạo nên muôn vật thì Chúa tạo trước hết những thiên sứ. Chúa tạo những thiên sứ trước hết. Khi Chúa tạo nên thiên sứ thì ở trong cái hàng ngũ của thiên sứ nhiều lắm, thì có những cái cấp bậc khác nhau và có một cái cấp bậc gọi là thiên sứ trưởng. Thì chúng ta không biết bao nhiêu nhưng mà trong Kinh Thánh mình có thể biết được ba tên. Ba cái tên của ba thiên sứ trưởng là Michael, Gabriel, Lucifer. Nếu mà đọc Kinh Thánh thì mình nhớ những điều đó. Và thiên sứ trưởng của các thiên sứ trưởng lớn hơn hết là Lucifer. Và khi mình hiểu điều đó thì mình bắt đầu nối kết tới, nếu mà đây là thiên sứ cao trọng hơn hết, mạnh mẽ hơn hết, lớn hơn hết, tuyệt đối hơn hết, tất cả những gì Chúa tạo lên của hàng ngũ thiên sứ, nghĩa là đây là tổng trưởng đó, lớn hơn hết của thiên sứ. Và Kinh Thánh nói cho chúng ta, xin dở ra ở trong Ezechiel đoạn 28. Và chúng ta cần biết điều này bởi vì khi chúng ta đối diện với ma quỷ, đối diện với thẩm quyền thì chúng ta hiểu rằng thẩm quyền này và sự đối diện của chúng ta rất là lớn. Hoặc từ câu 11 tới câu 19, ở trong nguyên tắc của tiên tri thì từ câu 1 tới câu 10 thì nói về vua ở tại Tyre. Tức là nói về vua đang cai trị thành Tyre và nói về những cái bản chất hay là những cái điều xảy ra trong đời sống của ông. Nhưng rồi từ nơi đó, từ cái hình bóng đó thì nối kết với lại một người cai trị lớn hơn. Và từ câu đó thì nói về nhân vật này. Và khi chúng ta đọc thì biết chắc chắn rằng đây không phải là người. Câu số 11. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vậy: hỡi con người, hãy làm một bài ca thương về vua Tyre và nói cùng người rằng Chúa Giê-hô-va đã phán như vậy. Ngươi gồm có đủ tất cả, đầy sự khôn ngoan, tốt đẹp trọn vẹn. Ngươi vốn trong vườn Ê-đen. Ngay đó là mình cũng biết là không phải là ông vua này rồi. Ai ở trong vườn Ê-đen? Ma quỷ, phải không? Là vườn của Đức Chúa Trời. Ngươi đã có đầy mình mọi thứ ngọc báu, ngọc mã não, ngọc vàng lợt, ngọc kim cương, ngọc thủy thương, ngọc sắc biếc, ngọc bích, ngọc sắc châm, ngọc sắc xanh, ngọc thông hành cùng vàng nữa. Ngày làm ra trống cơm, ống sáo thuộc về người từ ngày người mới dựng nên đã sắm sẵn rồi. Nghĩa là nói về tất cả những sự quý báu hay là dùng những cái hình ảnh này để nói về tài năng. Ngươi là một cherubin, hiểu rằng đây là một thiên sứ. Ngươi là một cherubin được sức giàu đương che phủ, tức là được sức giàu mà đứng ở nơi ngôi của Chúa mà che phủ lại ngôi ân phước của Chúa đó. Ta lập ngươi lên trên hòn núi thánh của Đức Chúa Trời. Ngươi đã đi dạo giữa các hòn ngọc sáng như lửa. Đường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi mới được dựng nên cho đến lúc thấy sự gian ác trong ngươi. Câu số 15 nói rằng cho tới thấy sự gian ác trong ngươi. Tức là có một cái chỗ mà người được dựng nên thiên sứ này phạm tội. Nhân ngươi buôn bán thành lợi, lòng ngươi đầy sự hung dữ và ngươi đã phạm tội. Vậy ta đã xô ngươi như là vật ô uế khỏi núi Đức Chúa Trời. Hỡi cherubin che phủ kia, ta đã diệt ngươi giữa hòn ngọc sáng như lửa. Lòng ngươi đã kiêu ngạo vì sự đẹp ngươi và vinh hiển của ngươi làm cho ngươi làm hư không ngoan mình. Ta đã xô ngươi xuống đất, đặt ngươi trước các mặt vua cho họ xem thấy. Ở đây Chúa nói là sau khi mà cherubin này, thiên sứ trưởng này đã phạm tội thì Chúa đuổi ra khỏi thiên đàng, ra khỏi nơi ngôi của Chúa. Thì chúng ta hiểu cái hình ảnh, đây là một thiên sứ đầy quyền năng, cao trọng, lớn lắm. Và vì tội, và đây là tội kiêu ngạo, đã vì kiêu ngạo, lòng ngươi đã kiêu ngạo, câu số 17, cho nên Chúa đuổi người đó ra, ra khỏi sự hiện diện của Chúa. Ở trong Esai đoạn số 14, thì cho thêm vài cái chi tiết mà chúng ta nối kết ở đây. Và khi chúng ta thấy những điểm này thì cũng vừa biết về thiên sứ và các quỷ dữ, và cũng biết tên tuổi nữa. Ở đây câu số 12 tới câu số 15, trước hết nói về người ở trong Babylon, rồi từ nơi đó nối kết qua và nói về thiên sứ này. Câu số 12, hỡi Sao Mai, con trai của sáng sớm. Tên Lucifer có nghĩa con trai của Sao Mai. Thì ở trong bản King James dịch là Lucifer. Chúng ta thấy đây là dùng cái tên của người đó. Tức là vị thiên sứ này là Lucifer. Hỡi Sao Mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời xa xuống? Hỡi kẻ giày đạp các nước kia, ngươi đã bị chặt xuống đất là thế nào? Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng ta sẽ lên trời, ta sẽ nhắc ngay ta lên trên các ngôi sao của Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc. Tức là ở đây Lucifer bắt đầu trong cái sự kiêu ngạo của mình và nói rằng ta sẽ lên trời, ta sẽ đặt ngay ta trên các ngôi sao, tức là trên các thiên sứ của Đức Chúa Trời, và ta sẽ ngự ở trên cái sự hội họp hay là sự thờ phượng. Ta sẽ lên trên cao những đám mây và làm mình bằng đấng rất cao. Lucifer không muốn là thiên sứ nữa mà muốn thành như là Đức Chúa Trời. Nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ, xa vào nơi vực thẳm. Nói một lần nữa, đây là Lucifer vì sự kiêu ngạo muốn thành Chúa, chống nghịch với Chúa, cho nên Chúa đuổi ra và trở thành Satan và trở nên ma quỷ. Nếu đó là kẻ thù của chúng ta, đó là kẻ thù của chúng ta, là thiên sứ trưởng lớn hơn hết, vẫn là tạo vật của Chúa, nhưng mà đầy quyền năng, chỉ thua Chúa thôi, mà là kẻ thù của chúng ta. Và khi thiên sứ này Satan rớt xuống, thì đem theo 1/3 các thiên sứ chống nghịch cùng với mình. Xin dở ra trong Khải Huyền đoạn số 12. Một số chúng ta nhớ, nếu mà học sách Khải Huyền thì ở đây cũng nói tới phần này. Đoạn số 12 câu số 3, số 4 thì đọc cho chúng ta như thế này. Nhớ rằng đây là đang nói về một hình ảnh tổng quát của lịch sử, tóm gọn lại hết, cho nên nó vượt thời gian. Chúng ta phải thấy điều đó. Trên trời cũng hiện ra một dấu nữa, một con rồng lớn sắc đỏ có 7 đầu 10 sừng, và trên đầu có 7 mão triều thiên, đuôi kéo 1/3 các ngôi sao trên trời đem quăng xuống đất. Con rồng ấy trực trước đàn bà gần đẻ, hầu cho khi đẻ thì nuốt lấy con người đi. Cái người đẻ đó là cái con trai đó. Cái câu phía tới là nói tức là Đức Chúa Jesus Christ đó. Nhưng mà phía trên là con rồng kéo 1/3 các ngôi sao xuống, thì mình nói là gì vậy? Coi xuống câu số 9. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa gọi là ma quỷ, là Satan. Thì rõ phải không? Con rồng đó là thiên sứ trưởng, là Lucifer, là Satan, là con rắn mà đã ở trong vườn Eden. Thì con rồng đó gọi là ma quỷ, dỗ dành cả thiên hạ. Nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. 1/3 cũng phải bị đem xuống. Thì ở đây nói rằng cái hằng hà sa số mà lúc nãy trong Ephesos Phaolô nói, thì đó là 1/3 các thiên sứ. 1/3 của các thiên sứ thì nhiều không? Đông không? Còn thiên sứ đông thiệt đông, mình biết là đông bao nhiêu, gọi là hằng hà sa số. 1/3 của hằng hà sa số thì cũng đông. 1/3 của nhiều thì là vẫn nhiều. Tôi chỉ nói điều đó để chúng ta biết rằng khi Phaolô nói như thế này là địch cùng mưu kế của ma quỷ Lucifer, Satan.
Con rắn, con rồng, đó là kẻ thù của chúng ta.
Và các mưu kế của ma quỷ. Mà không phải chỉ vậy thôi, không phải một mình ma quỷ đâu. Cả một hệ thống 1/3 của quỷ dữ. không phải đánh trận bào thịt và huyết, bằng là chủ quyền, thế lực, vua chúa thế gian, thần dữ ở các miền trên trời. Anh chị em rời buổi nhóm hôm nay ra về, anh chị em đối diện với một chuyện đã đối diện thường xuyên nhưng bây giờ biết hơn, là sẽ đối diện với Satan, đối diện với quỷ dữ. Mà nếu mình không đứng ở trong sự bảo toàn sức mạnh của Chúa, khí giới của Chúa, thì mình có hy vọng không? Mình đứng nổi không? Gia đình mình đứng nổi không? Công việc Chúa đứng nổi không?
Không.
Thế thì tại sao chúng ta thường xuyên cứ đi như là không biết gì? Điếc không sợ súng. Mấy đứa nhỏ mình chơi cúc hà đó, thì nó chơi làm sao? Khi nó che mắt lại cúc hà đó, thì làm sao? Khi nó nhắm mắt và che mắt lại, thì nó tưởng là mình biến đi. Phải không? Nó là con nít, nó tưởng mình biến mất. Chỉ vì nhắm mắt lại thấy tự nhiên không có gì nữa, cho nên thấy biến mất sự mình không thấy, nghĩa là sự thật. Bao nhiêu tín hữu sống cúc hà như vậy. Nhắm con mắt lại nghĩ rằng mình chẳng chiến tranh. Nhắm con mắt lại mình thấy là không ai đánh mình. Nhắm con mắt lại thấy không có gì khó khăn cả. Anh chị em, nhắm mắt hay mở mắt, chúng ta đang đối diện với cuộc tranh chiến dữ dội, mưu kế của ma quỷ dữ dội, quyền năng của ma quỷ dữ dội, và chúng ta chỉ có thể đứng trong ơn Chúa, lời Chúa, quyền năng Chúa, chúng ta mới có thể đi cái con đường này, sống sót con đường này và chiến thắng trong con đường của Chúa mà thôi. Cho nên chúng ta phải thiết lập lại đó, lại rõ ràng với mình. Đời sống tâm linh là một cuộc chiến, chúng ta đối diện với kẻ thù nguy hiểm. Và hôm nay, nếu anh chị em đã chưa nghe lời trước đó thì hôm nay nghe một lần nữa. Đây là lời tổng động viên. Đây là sự kêu gọi của Chúa cho lính của Ngài. Đây là giấy gọi chúng ta trình diện. Đây là chỗ mà chúng ta phải nói rằng tôi ra với Chúa, hay là tôi trốn lính, hay là tôi chạy qua kẻ thù. Bởi vì có một cuộc chiến găm gò đang xảy ra cho linh hồn của anh chị em, cho gia đình, cho tất cả, và trước hết cho dân Chúa. Chúng ta sẽ học về những nguyên tắc chiến đấu trong những tuần tới, nhưng mà hôm nay nhớ điều này: chúng ta đang giữa một cuộc chiến đời đời. Chúa, chúng con nghe tiếng gọi của Ngài. Chúng con nói về những nguy hiểm, chúng con nói về những khó khăn, chúng con nói về những điều đó chắc chắn rõ ràng theo lời Chúa. Nhưng có một sự lớn hơn, đó là danh vinh hiển của Ngài, đó là nước đời đời của Ngài, đó là sự tôn ngợi của Ngài. Và ma quỷ đang ghét Ngài, đang muốn đập phá công việc Ngài, đang tranh đấu để phỉ báng Ngài. Và chúng con là những người được mua bởi huyết con Ngài, là những người thuộc về danh Ngài. Lạy Chúa, tại sao chúng con ngồi không? Lạy Chúa, tại sao chúng con đi giữa lòng đất địch mà nghĩ rằng mình đang thuộc về nơi ở của mình? Tại sao chúng con không thấy những điều đang xảy ra trong chúng con, trong gia đình, trong hội thánh? Cho nên chúng con xin Chúa tha tội, và chúng con xin Chúa mở mắt, và cho chúng con nhìn qua lời Ngài để có sự hy vọng, có sự trông cậy, có khí giới, có năng lực. Nhưng hôm nay chúng con cầu xin rằng Chúa mở mắt để chúng con thấy Ngài, sự vinh hiển của Ngài và sự kêu gọi thánh của Ngài, và nghe tiếng Ngài gọi tên chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Christ.
Xưa âu thơ nghe nói quê hương trên trời, vinh quang Chúa con soi sáng thành Jerusalem ơi. Tim tôi ước mơ bay tới quê hương tuyệt vời, dân thánh yên vui đời đời, trần gian này đâu phải quê tôi. Nhưng tôi lớn lên theo đám con trai hư đời, ham vui thế gian, mê đắm đường về nhà cha quen lối. Phiêu du tháng năm, lệ bước chân đi miệt mài, chùa xót tâm tư lạc loài, nhiều đau buồn lệ khó không nguôi. Công danh sự nghiệp tàn như mây nổi, phú quý vinh hoa như luồng gió thổi, kiếp sống phù du qua mau như dòng nước trôi. Lạnh lạnh chìm ngập biển khơi tội lỗi, hay đâu con trời nguồn ơn cứ rỗi. Đời không có Chúa cũng như hư vô mà thôi. Nay tôi quyết tâm xa lánh nơi xưa âu tội, trong đêm thế gian xin ánh mặt trời vinh quang soi lối. Xin vâng ý cha cho đến khi xa lìa đời, theo Chúa bay lên từng trời, nước thiên đàng là chốn quê tôi. Xưa âu thơ nghe nói quê hương trên trời, vinh quang Chúa con soi sáng thành Jerusalem ơi. Tin tôi ước mơ bay tới quê hương tuyệt vời, dân thánh yên vui đời đời, trần gian này đâu phải quê tôi. Nhưng tôi lớn lên theo đám con trai hư đời, ham vui thế gian, mê đắm đường về nhà cha quen lối. Phiêu du tháng năm, lệ bước chân đi miệt mài, chùa xót tâm tư lạc loài, nhiều đau buồn lệ khó không nguôi. Công danh sự nghiệp tàn như mây nổi, phú quý vinh hoa như luồng gió thổi, kiếp sống phù du qua mau như dòng nước trôi. Lạnh lạnh chìm ngập biển khơi tội lỗi, hay đâu còn trời buồn ơn cứ.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Xin mặt trời vinh quang soi lối, xin vâng ý cha cho đến khi xa lìa đời, theo Chúa bay lên từng trời, nước thiên đàng là chốn.